Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Croatia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Tiếp đó là thông tin về 14 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, kiện công an vì bị bắt giữ và ngược đãi phi pháp. Cuối cùng là câu chuyện tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của một giáo sư trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Tin tức thứ nhất, đội chống lưng Pháp Luân Công giành giải thưởng trong lễ hội đèn lồng ở Đài Loan. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, đội chống lưng Miêu Lật cùng với đội chống và cờ đài truyền hình Tân Đường Nhân Đài Loan được mời tham dự sự kiện hát ca truyền thống thường niên được tổ chức ở thành phố Đầu Phần. Tại sự kiện, những nhóm đồng giải nhất trong cuộc tranh tài ở lễ hội đèn lồng vài tháng trước sẽ có một trận thi đấu lượt về quan trọng dưới hình thức diễu hành vào ngày 8 tháng 4 âm lịch. Thị trưởng thành phố và dân chúng hưởng ứng nhiệt liệt khi hai nhóm của Pháp Luân Công trình diễn, đặc biệt là khi đội chống lưng Miêu Lật giành được giải thưởng nhóm nổi bật nhất với màn biểu diễn sôi động và đồng đều. Khi lễ diễu hành bắt đầu, đội chống và cờ Tân Đường Nhân Đài Loan xuất hiện cùng tiếng trống vang dội, những động tác múa cờ uy phong, những nhịp bước xoay và bật thanh thoát đã nhận được những tràng pháo tay liên tiếp từ phía khán giả. Theo sau là nhóm mặc trang phục tiên nữ cầm những chiếc đèn lồng bằng giấy làm thủ công, dẫn đầu đội chống lưng Miêu Lật trong trang phục màu vàng rực rỡ. Thị trưởng thành phố Đầu Phần, ông Từ Định Trinh biết rằng Pháp Luân Công được thực hành trên toàn thế giới và các học viên luôn cố gắng để trở thành người tốt. Ông Từ hết sức vui vẻ bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với môn tu luyện. Vợ chồng ông còn chụp một bức ảnh với các học viên và hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Các học viên đã tặng cho khán giả những chiếc vòng may mắn được trang trí với những bông hoa sen giấy cùng nhiều tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khán giả dường như rất trân trọng những món quà này và háo hức muốn tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện. Tin tức thứ hai, các hoạt động ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở Chakosken, Croatia. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, các học viên từ Croatia, Hungary và Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Chakosken, một khu du lịch nổi tiếng ở phía đông bắc Croatia, nằm trên biên giới với Slovenia. Các học viên phân phát các tài liệu thông tin suốt ngày hôm đó, nhiều du khách đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Khách qua đường rất quan tâm đến việc lấy các tài liệu thông tin cũng như đặt câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Những du khách Slovenia hỏi thông tin về các điểm luyện công ở Slovenia, còn các du khách địa phương được cung cấp thông tin liên lạc các điểm luyện công ở Croatia. Những biểu ngữ lớn miêu tả cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hút sự chú ý của du khách. Hầu hết họ đều bị sốc và không thể tin rằng chính quyền Trung Quốc lại hậu thuẫn cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và nó còn được tiến hành tại các bệnh viện nhà nước và quân đội ở Trung Quốc. Những vị khách có hoài nghi và đặt nhiều câu hỏi về các báo cáo thu hoạch nội tạng đã thấy thuyết phục hơn sau khi tìm hiểu về nghị quyết của Nghị viện châu Âu lên án nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Hầu hết trong số họ sau đó đã hỏi thêm thông tin chi tiết và nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối tội ác thu hoạch nội tạng. Tin tức thứ ba, nhiều sự kiện giới thiệu Pháp Luân Công được tổ chức tại châu Âu và châu Á. Ngoài các sự kiện kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới được tổ chức trên toàn thế giới trong 2 tuần vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng để giới thiệu môn tu luyện tự thân Pháp Luân Đại Pháp. Tại Nga, triển lãm Chân Thiện Nhẫn kéo dài 1 tháng, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5. Triển lãm đã thu hút hơn 800 khách tham quan tới xem các tác phẩm nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Công sáng tác. Các tác phẩm muốn truyền tải thông điệp về Pháp Luân Công và tái hiện cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Tại Thụy Sĩ, vào ngày 1 tháng 5, các học viên ở Lucerne đã dựng quầy thông tin tại Lowen Plus, phát tặng tờ rơi và trò chuyện với người dân, đặc biệt là các du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công. Một vài nhóm du khách Trung Quốc đã đi ngang qua quầy thông tin. Họ lắng nghe đoạn phát thanh bằng tiếng Trung của các học viên. Một số người đã tiếp nhận những thông tin vạch trần những tuyên truyền dối trá và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. nhiều du khách đã chụp ảnh các học viên đang biểu diễn các bài công pháp. Tại Hàn Quốc, ngày 5 tháng 5, đoàn nhạc Thiên Hua với các thành viên là các học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc đã tham gia cuộc diễu hành khai mạc lễ hội Thành phố Daegu Sắc Màu năm 2018 được tổ chức tại thành phố Daegu. Có tất cả hơn 4.000 người chia thành 73 nhóm đã tham gia đoàn diễu hành dài 2 km. Các tiết mục biểu diễn của các học viên được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Tại Nhật Bản, trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Tokyo, các học viên đã tổ chức cuộc kháng nghị ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 19 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đã đề nghị chính phủ Nhật Bản cần có hành động giúp chấm dứt cuộc bức hại và giải cứu các học viên đang bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tin tức thứ tư, các học viên ở Trung Quốc kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới với các tấm áp phích và biểu ngữ. Hòa cùng không khí kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 19 với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, các học viên ở Trung Quốc đại lục đã treo các tấm áp phích và biểu ngữ ở nhiều thành phố khắp Trung Quốc. Tại thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, người đi bộ đã dừng chân đọc các tấm áp phích. Khi một bà mẹ và cô con gái nhìn thấy tấm áp phích treo tại trạm xe buýt, họ đã bị thu hút. Người mẹ hỏi, cái gì thế này, rồi đọc to, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp. Một học viên ở gần đó đã giải thích cho bà tại sao việc thoái đảng lại quan trọng như vậy. Người mẹ hỏi, chị là học viên Pháp Luân Đại Pháp ư, tôi nghĩ là môn này bị cấm mà, chị vẫn tu luyện môn này sao? Người học viên đã thông tin cho người mẹ này biết, Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành ở hơn 100 nước trên toàn thế giới, và rằng duy chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đàn áp pháp môn này. Cả người mẹ và cô con gái đều đồng ý thoái đảng. Khi người học viên đề nghị họ lặp lại câu Pháp Luân Đại Pháp hảo, họ đã gật đầu và cảm ơn người học viên này. Tin tức thứ 5, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ lưu ý về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Trong một buổi báo cáo tóm lược về chính sách mới đây, ông Daniel Mark, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, đã lưu ý về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Trong bản báo cáo thường niên 2018 dày 228 trang của ủy ban này, có 7 trang tập trung vào tình hình ở Trung Quốc. Thêm vào đó, Trung Quốc nằm trong danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, cùng với Bắc Triều Tiên, Iran và Việt Nam. Trong buổi báo cáo tóm lược về chính sách hôm 8 tháng 5 năm 2018, ông Daniel Mark cho biết tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Dưới danh nghĩa màu sắc Trung Quốc, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát, thống trị và thao khống mọi mặt của các tín ngưỡng. Ông cũng nói rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm bất hợp pháp và nằm trong số những nạn nhân bị lạm dụng nhiều nhất trong hoạt động thu hoạch nội tạng. Báo cáo đã liệt kê một số học viên đã bị giam cầm rất nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Thêm nữa, chính quyền Trung Quốc thường theo dõi các học viên Pháp Luân Công và bắt họ vào trại lao động hoặc nhà tù. Báo cáo cho hay, nhiều học viên đã bị mất tích, không rõ họ đang ở đâu kể từ khi họ biến mất. Đáng chú ý, nạn thu hoạch nội tạng cũng được nêu bật lên trong bản báo cáo. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, mặc dù Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, mà nhiều người trong số đó được tin là các học viên Pháp Luân Công hay những tín đồ tôn giáo khác, song nhà hoạt động nhân quyền tin rằng việc này vẫn tiếp diễn, báo cáo cho biết. Bác sĩ Hoàng Khiết Phu, nguyên Thứ trưởng Y tế, đại diện cho Trung Quốc trong một hội nghị quốc tế cấp cao vào năm 2017. Ông này tuyên bố rằng Trung Quốc đang cố gắng cải cách các hệ thống và quy trình ghép tạng của mình, nhưng các nhà phê bình nhận thấy ông ta lại trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép và chỉ đạo chương trình ghép tạng của Trung Quốc. Tin tức thứ 6, Thượng viện tiểu bang Missouri thông qua nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, trước khi kết thúc phiên họp lập pháp năm 2018 tiểu bang Missouri chỉ 1 giờ, Thượng viện Missouri đã nhất trí bỏ phiếu thông qua nghị quyết SCR-28 lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc. Năm ngoái, Hạ viện tiểu bang Missouri cũng từng thông qua một nghị quyết tương tự, nghị quyết HCR-7. Nghị quyết của Thượng viện, thay mặt cho những cư dân Missouri có liên quan, đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt những tội ác này. Ở tiểu bang Missouri này, Chúng tôi không dung thứ cho những vi phạm nhân quyền, nhà bảo trợ nghị quyết, nghị sĩ Joseph phát biểu. Tôi rất tự hào khi được đứng cùng các bạn và nói với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rằng đừng tiếp tục bức hại những học viên Pháp Luân Công nữa. Ngay cả khi người dân Missouri cần cấy ghép tạng, thì việc giết người để thu hoạch tạng là điều không thể chấp nhận được. Không ai muốn được sống trên cái chết của người khác cả. Thượng nghị sĩ Ship cũng nói với các học viên ở Trung Quốc rằng tôi chúc các bạn bình an và tôi muốn các bạn biết rằng tại Hoa Kỳ và tiểu bang Missouri này, chúng tôi luôn quan tâm đến các bạn và chúng tôi đang làm những gì chúng tôi có thể để tiếp tục truyền đi những thông tin liên quan tới sự sống của các bạn và chúng tôi chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp. Hy vọng rằng chúng ta có thể sớm chấm dứt cuộc đàn áp này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 14 học viên Pháp Luân Công kiện công an vì bị bắt giữ và ngược đãi phi pháp. Gần đây, 14 học viên đã đệ đơn kiện Mai Vĩnh Cương, Phó đồn Công an Đông An, Lý Học Quân, Phó đội an ninh nội địa thành phố Mẫu Đơn Giang và hai cấp dưới của ông ta là Doãn Hàng và Mã Quần, cùng với lính canh Lý Tĩnh Vĩ của trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang. Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Công an đã xông vào nhà ông Cung Trình Các và bắt giữ ông cùng 13 vị khách, cũng là các học viên Pháp Luân Công. Ông Cung, bà Tằng Đức Vân, bà Kim Long Kim 83 tuổi, bà Tống Tú Ngọc 78 tuổi, bà Tào Thục Phương 75 tuổi và bà Kim Kim Ngọc đã được thả ra vài giờ sau đó. 8 học viên khác, gồm có bà Cao Tú Thanh, bà Vương Minh Diễm, bà Vương My Hoàng, bà Phạm Lệ Mẫn, bà Khương Trung Mai, bà Trương Thục Mẫn, bà Trương Lệ và bà Lý Hồng Vĩ, mỗi người bị giam giữ hành chính 15 ngày. Họ đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp và được thả vào ngày 27 tháng 4. Công an không trình căn cước hay giấy khám xét nhà khi họ xông vào nhà ông Cung. Họ cũng không mặc đồng phục theo quy định của pháp luật khi thực hiện các vụ bắt giữ. Khi bà Phạm từ chối không đi, một công an đã tóm lấy cổ bà và lôi bà từ tầng 4 xuống đưa vào xe công an, làm cổ bà bị nhiều vết thương. Bà Cao đã quở trách công an vì bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh của bà, ông Cao Nhất Thì, đã chết trong vòng 9 ngày sau khi bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Người mẹ 90 tuổi của họ đã quá đau khổ và đã qua đời. Công an đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông Cung, cùng 2 máy tính sách tay, 3 máy tính để bàn và 5 điện thoại di động. Một công an tiết lộ rằng các học viên đã bị theo dõi trong nhiều tháng trước khi bị bắt giữ. Công an Lý Học Quân đã chở bà Cao về nhà để lục soát nơi ở của bà. Bà Cao đã sợ hãi đến nỗi phát bệnh tim. Bà Cao Tú Thanh, bà Vương Minh Diễm, bà Vương My Hoàng, bà Phạm Lệ Mẫn, bà Khương Trung Mai, bà Trương Thục Mẫn, bà Trương Lệ và bà Lý Hồng Vĩ bị giam một đêm tại sở công an Đông An trước khi bị đưa đến trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang. Họ đều từ chối ký vào biên bản giam giữ. Ngoại trừ bà Vương My Hoàng, tất cả 7 học viên còn lại đều bị giật tóc ra và đặt vào 7 cái túi khác nhau. Vẫn chưa rõ lý do tại sao các lính canh lại thu thập mẫu tóc của họ. Sáng ngày 25 tháng 4, bà Trương Lệ bị lôi ra khỏi xà lim để chụp hình. 7 học viên còn lại vốn đang bị giam trong 7 xà lim riêng biệt đã hô to yêu cầu các lính canh dừng lại. Lính canh Lý Tĩnh Vĩ đã tát vào mặt bà Lý Hồng Vĩ khi bà đứng gần cửa xà lim. Một trong những răng cửa của bà rơi ra, trong khi một vài cái răng khác trở nên lung lay, miệng bà bị chảy máu. Quần áo của bà Vương Minh Diễm và bà Vương My Hoàng bị xé nát khi các lính canh lôi họ ra khỏi xà lim để chụp hình. Bà Cao Tú Thanh bị đá vào hai chân, để lại những vết bầm tím khi bà từ chối chụp hình. Vương Thăng, giám đốc trại tạm giam đã xuất hiện vào buổi trưa. Bà Lý đã cho ông ta thấy cái răng cửa bị gãy và đề nghị có giấy viết để viết đơn kiện. Vương đã tìm cớ và rời đi. Để hủy bằng chứng về cái răng cửa bị gãy, nhiều nữ lính canh đã cưỡng ép lột áo bà Lý để lục soát người bà. Lính canh Hàn Tuyết đã dò tìm khắp người bà Lý. Thậm chí một nam lính canh cũng tham gia lục soát người bà. Họ đã không thể tìm thấy cái răng gãy và đã ném bà Lý xuống đất. Bà không thể đứng dậy trong một giờ. Toàn thân bà rất đau đớn. Sáng ngày 26 tháng 4, hơn 10 lính canh đã đến xà lim. Bà Lý lại nhấn mạnh quyết định kiện các lính canh chịu trách nhiệm. Một lính canh đã hỏi về chiếc răng và bà đã từ chối trả lời. 2 tiếng sau, giám đốc Vương và lính canh Hàn đến. Bà Lý đang ngồi trên giường thì Vương và Hàn đột nhiên kéo cái chăn và ném bà lên một chiếc giường khác. Họ lại lục soát người bà và kiểm tra tất cả quần áo của bà. Họ đã rời đi sau khi không tìm thấy cái răng. 8 học viên đã cùng tuyệt thực không lâu sau khi bị bắt giữ. Trong vài ngày, họ trở nên rất yếu. Khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 4, lính canh Hàn nói với họ, các bà có thể về, các bà khiến chúng tôi đau đầu trong mấy ngày vừa qua, chúng tôi không muốn giữ các bà nữa. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Câu chuyện tu luyện của một giáo sư trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Năm 2011, khoa kỹ thuật môi trường của trường Đại học Trung Hưng Quốc gia ở Đài Loan cần một vị trưởng khoa mới. Hiệu trưởng đã yêu cầu các thành viên trong khoa bầu ra một ứng cử viên sáng giá nhất. Kết quả vô cùng kinh ngạc, tất cả 16 thành viên trong khoa đều bầu cho một đồng nghiệp duy nhất, đó là ông Lâm Minh Đức. Được tất cả đồng nghiệp ủng hộ vào vị trí trưởng khoa, đây là điều tôi chưa từng thấy. Hiệu trưởng nói với ông Lâm, sinh viên trong trường cũng rất kinh ngạc, thầy Lâm luôn luôn chăm sóc chu đáo cho học sinh của mình. Một sinh viên nói, rất nhiều sinh viên nói rằng ông là lựa chọn đầu tiên của họ khi cần tìm thầy giáo hướng dẫn. Mặt khác, ông Lâm nói ông không làm gì đặc biệt cả. Tôi chỉ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp bình thường. Cũng giống như bao học viên khác, tôi chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn để hành xử. Ông giải thích, từ khi còn trẻ, Lâm Minh Đức đã rất tò mò về ý nghĩa của nhân sinh. Chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết? Ông đã tìm hiểu về các phương pháp giải thoát luân hồi và những chủ đề liên quan khác. Nhiều năm trước, khi học thạc sĩ ở Mỹ, ông cũng tham gia một câu lạc bộ Phật học cùng vợ mình, bà Dương Mỹ Anh. Luôn coi mình là một Phật tử, ông Lâm tiếp tục con đường tìm kiếm ý nghĩa của nhân sinh. Ông hoàn thành luận án tiến sĩ của mình vào năm 1995 và dự định quay trở về Đài Loan làm việc. Một lần, có một người đã đưa cho tôi một cuốn Pháp Luân Công và các bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về môn tu luyện này, ông nhớ lại. Vài năm sau, chủ tịch của câu lạc bộ Phật học tìm đến ông Lâm và nói, Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, đừng để lỡ mất cơ duyên. Sau đó, ông Lâm liên lạc với một nhóm tập ở trong khuôn viên trường và bắt đầu đọc tất cả các sách Đại Pháp mà ông có thể tìm thấy. Các bài công pháp và bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông mở rộng nhân sinh quan. Trước kia, thỉnh thoảng tôi cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với một hoàn cảnh mới, hoặc tôi phàn nàn về những điều khiến tôi cảm thấy không công bằng. Ông giải thích, bây giờ tôi biết cách đối đãi với chúng bằng lòng khoan dung và kiên nhẫn, vì vậy tôi ít khi bị khó chịu. Khi áp dụng nguyên lý này tại nơi làm việc, ông Lâm thấy rằng có rất nhiều điều ông có thể cải thiện để trở thành một người tốt hơn. Kết quả là các đồng nghiệp của ông đều nhất trí đề xuất ông đảm nhiệm vị trí trưởng khoa. Ông Lâm nói đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp đã khiến ông trở thành một người có trách nhiệm hơn. Trước đây, tôi chỉ làm mọi việc đủ tốt. Bây giờ, tôi cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể, ông nói thêm. Với sự tận tụy trong công việc và những cống hiến của mình, ông không chỉ có được niềm tin của các đồng nghiệp, mà còn giành được sự kính trọng, quý mến của cộng đồng dân cư nơi ông ở. Trong nhiều năm qua, họ đều bầu ông là người đại diện của khu dân cư. Một người hàng xóm nói, dù ông làm gì cũng sẽ mang đến sự tốt đẹp cho chúng tôi đều tin ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.